Jhana và bậc A-la-hán. Từ quan điểm về tầm vóc tinh thần của họ, bảy loại thánh nhân này còn có thể được phân làm ba hạng. Hạng đầu gồm các vị tùy tính hành Sattha Nusari và tùy pháp hành Thamma Nusari. Nói chung, những vị đang trên nhập lưu thánh đạo, thánh nhân đầu tiên trong tám vị thánh. Hạng thứ hai gồm vị tính giải thoát Sattha Vimutta, vị thân chứng Kaya Sakhi và vị kiến đáo Ditthi Patta, tức là những vị ở sáu giai đoạn trung gian từ nhập lưu thánh quả đến A-la-hán thánh đạo. Hạng thứ ba bao gồm vị câu phần giải thoát Upatopavimutta và vị tuệ giải thoát Panyavimutta, chỉ gồm các vị A-la-hán. Như vậy, những thuật ngữ chỉ hai bậc A-la-hán, câu phần giải thoát và tuệ giải thoát, được phân biệt trên căn bản hoàn tất thiền của họ. Vị A-la-hán câu phần giải thoát tự thân kinh nghiệm các giải thoát tịch tịnh thuộc vô sắc giới. Vị A-la-hán tuệ giải thoát thiếu sự kinh nghiệm đầy đủ các thiền vô sắc này. Theo các bản chú giải, mỗi trong hai bậc này còn được chia thành năm bậc. Bậc câu phần giải thoát tính theo cách bốn vị, có từ 1 đến 4 thiền vô sắc và một vị chứng diệt tận định. Bậc tuệ giải thoát tính theo cách 4 vị đạt đến A-la-hán quả sau khi xuất khỏi 4 thiền sắc giới và một thiền giả thuần quán thiếu sự hỗ trợ của thiền hiệp thế. Vấn đề khả dĩ của A-la-hán quả không có một thiền hiệp thế nào đôi lúc cũng bị các học giả nghiên cứu đạo Phật đặt nghi vấn. Song đa số người theo truyền thống Theravada thượng tọa bộ vẫn có khuynh hướng công nhận một sự chứng đắc như vậy. Chúng ta đã đề cập đến vị thuần quán thừa hành giả Sutta Vipassana Janika, vị hành giả lấy thuần quán làm cỗ xe, còn được gọi là khô quán hành giả Sutta Vipassaka. Sự kiện loại hành giả này không có một thiền hiệp thế nào, hoặc có nhưng không dùng thiền ấy làm căn bản cho tuệ quán, dường như được ngầm trị trong thanh tịnh đạo. Khi bộ luận này đưa ra sự phân biệt trong phần thảo luận của mình về mức độ thiền của đạo, đạo khởi lên nơi một vị thuần quán, khô quán, và đạo khởi lên nơi vị có một thiền chứng nhưng không lấy thiền này làm căn bản cho việc tu tập tuệ quán, là những đạo chỉ thuộc sơ thiền. Ở đây chúng ta thấy khi vị thuần quán hay khô quán hành giả được phân biệt với vị đắc thiền nhưng không dùng thiền đó làm căn bản cho việc phát triển minh sát, sự hàm ý rõ ràng đã cho thấy rằng vị thuần quán không có một thiền căn bản nào. Nếu có, chắc chắn không có lý do gì để nói về hai loại như những trường hợp riêng biệt. Bằng chứng thêm nữa cho thấy sự hiện hữu của các bậc A-la-hán không có thiền hiệp thế được cung cấp trong kinh Susima cùng với các bản chú giải của nó. Trong bài kinh này, vị tỳ kheo Susima cảm thấy bối rối về điều một nhóm tỳ kheo tuyên bố đã đạt đến A-la-hán quả, nhưng lại phủ nhận việc có các năng lực thần thông hoặc các giải thoát tịch tịnh thuộc vô sắc giới. Trước câu hỏi làm thế nào họ lại có thể trở thành các bậc A-la-hán mà không có các chứng đắc này, họ trả lời: chúng tôi được giải thoát bằng trí tuệ, chúng tôi là các bậc tuệ giải thoát Panya Vimutta Kho Mayang. Lúng túng trước câu trả lời này, Susima đi đến gặp Đức Phật để được sáng tỏ. Đức Phật tuyên bố: này Susima, trước hết trí hiểu biết về thực tánh của các pháp hữu vi khởi sanh, sau đó là trí niết bàn. Rồi người giải thích tính chất vô thường, khổ vô ngã của năm uẩn. Đức Phật chỉ ra cho vị ấy thấy làm thế nào việc quán tam tướng lại đưa đến sự xả ly, ly dục, giải thoát, đồng thời làm sáng tỏ quy luật duyên sanh, cũng như làm cho Tsushima tin chắc rằng trí hiểu biết về pháp duyên khởi này có thể đưa đến giải thoát mà không đòi hỏi phải có các năng lực thần thông hoặc các thiền chứng vô sắc nào. Thực sự mà nói, trong văn kinh không gán việc thiếu thiền định cho nhóm các vị tỳ kheo giải thoát bằng tuệ này, kinh chỉ đề cập đến sự vắng mặt của ngũ thông Apinya và các thiền vô sắc Arupa. Tuy nhiên, các nguồn diễn giải sau này về bài kinh đã lấp vào chỗ trống, cho thấy rằng các vị A-la-hán này đã đạt đến cứu cánh mà không có thiền hiệp thế thuộc mức an trị. Chú giải diễn đạt rõ lại câu trả lời của vị tỳ kheo: chúng tôi được giải thoát bằng tuệ để làm sáng tỏ sự kiện họ là các thiền giả thuần quán hay khô quán. Chúng tôi được giải thoát bằng tuệ này hiền giả, chúng tôi là những hành giả thuần quán, khô quán, được giải thoát chỉ bằng trí tuệ mà thôi. Chú giải thích trí hiểu biết về cấu trúc của các pháp hay pháp trú trí. Tham mát thi trí, nha ná, còn trí về niết bàn, nippa, nê na ná, nha ná là đạo trí. Giải, chú giải nói rằng sở dĩ Đức Phật phải đưa ra những lời giải thích dài dòng về minh sát, tuệ quán, vì mục đích muốn chỉ cho thấy sự khởi sanh của trí, ngay cả khi không có định. Trong khi đó, phụ chú giải lại làm cho mục đích của bài kinh trở nên rõ ràng hơn bằng cách giải thích đoạn ngay cả khi không có định của chú giải như có nghĩa ngay cả khi định đạt đến đẳng tính của tịnh trị đã không được hoàn tất trước đó. Và thêm rằng, điều này được nói liên quan đến vị hành giả theo cổ xe thuần tánh. Từ những điều vừa nêu, chúng ta có thể suy ra rằng các vị A-la-hán này đạt đến giải thoát bằng tuệ trước đó không có định ở mức tịnh trị, nghĩa là thiếu các thiền hiệp thế. Tuy nhiên, các bậc A-la-hán họ nhất thiết đã đạt đến thiền siêu thế thuộc các đạo và quả, cùng với quyền sử dụng thiền thuộc thánh quả định bất biến. Trái với các bậc A-la-hán tuệ giải thoát, những vị A-la-hán câu phần giải thoát hưởng được hai loại giải thoát. Nhờ thành thục các thiền chứng vô sắc, họ được giải thoát khỏi sắc thân Rupa Kaya hay thân vật lý. Nghĩa là các vị có thể an trú trong các thiền tương ứng với các cảnh giới vô sắc ngay trong kiếp sống này. Nhờ chứng A-la-hán quả, các vị được giải thoát khỏi thân tâm lý hay danh thân Nama-ca-giá, tức ngay trong hiện tại thoát khỏi mọi phiền não và bảo đảm sự giải thoát tối hậu khỏi các sanh hữu tương lai. Các vị A-la-hán tuệ giải thoát chỉ có được loại giải thoát thứ hai trong hai loại giải thoát này mà thôi. Sự giải thoát kép của vị A-la-hán câu phần giải thoát này không nên lầm lẫn với loại giải thoát kép khác thường đề cập trong các kinh liên quan đến quả vị A-la-hán. Cặp giải thoát thứ hai này gọi là Seto Vimutta, Panya Vimutta, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, là chung cho các vị A-la-hán. Nó xuất hiện trong đoạn kinh quen thuộc mô tả quả vị A-la-hán cùng với sự đoạn trừ của các lậu hoặc, vì ấy chứng và trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát. Tuệ giải thoát sau khi đã tự mình chứng ngộ với thắng trí. Vấn đề giải thoát đôi này thuộc về các bậc A-la-hán tuệ giải thoát, cũng như các bậc A-la-hán câu phần giải thoát được kinh Putta trong một bài kinh trong Tăng Chi Bộ làm cho sáng tỏ. Ở đây, đoạn văn quen thuộc được dùng để mô tả hai loại A-la-hán gọi là Sa Môn Sen Trắng và Sa Môn Sen Hồng. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng sa môn sen trắng? Sa năng, sa na. Sa Sammanapundarika. Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng chưa với thân cảm giác được tám giải thoát và an trú. Như vậy, này các tỳ kheo là hạng sa môn sen trắng. Và như thế nào này các tỳ kheo là hạng sa môn sen hồng? Ở đây, này các tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, và với thân cảm giác được tám giải thoát và an trú. Như vậy, này các tỳ kheo là hạng sa môn sen hồng. Vì lẽ sự mô tả hai loại sa môn này trùng hợp sự mô tả về tuệ giải thoát và câu phần giải thoát, nên hai cặp có thể liên kết với nhau, sa môn sen trắng với tuệ giải thoát, Panya Vimutta, sa môn sen hồng với câu phần giải thoát, Upato Paga Vimutta. Tuy thế, bậc A-la-hán tuệ giải thoát, trong khi thiếu kinh nghiệm về tâm giải thoát, vẫn có cả hai tâm giải thoát và tuệ giải thoát như thường. Có những bản kinh khác giúp chúng ta hiểu được thêm ý nghĩa của tâm giải thoát và tuệ giải thoát này. Từ giải thoát bằng tuệ hay tuệ giải thoát hầu như được dùng một cách cố định để nói đến quả vị A-la-hán, biểu thị sự giải thoát vĩnh viễn của vị A-la-hán khỏi vô minh, do thể nhập trọn vẹn tứ thánh đế, trong khi từ tâm giải thoát lại có một sự áp dụng phong phú hơn ở một vài nơi. Từ này biểu thị cho sự giải thoát tạm thời của tâm khỏi các phiền não nhờ chứng tình chỉ thiền, thiền định, chẳng hạn như khi kinh nói đến tứ thiền, bốn phạm trú, Brahma Vihara và vô sở hữu xứ, là những hình thức giải thoát tâm. Nhưng ở chỗ khác, tâm giải thoát được đưa ra như cứu cánh tối hậu của vị hành giả theo Phật giáo. Trong nội dung này, nó thường được phẩm định bằng tính từ bất động, akuppa. Như vậy, bất động tâm giải thoát được coi là quan trọng nhất trong các giải thoát tâm. Sau khi đạt đến sự giác ngộ, Đức Phật tuyên bố: bất động là sự giải thoát của tâm ta. Và ở nơi khác Ngài nói, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của đời phạm hạnh, là loại cây của phạm hạnh, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Khi tâm giải thoát và tuệ giải thoát nối kết với nhau và được mô tả như vô lậu anasawa, có thể xem như chúng muốn chỉ đến hai phương diện giải thoát của vị A-la-hán Seto Vimutti, hay tâm giải thoát biểu thị sự giải phóng của tâm ra khỏi tham ái và những phiền não phối hợp với nó, Panya Vimutti, hay tuệ giải thoát biểu thị sự giải phóng khỏi vô minh. Do vậy, ly tham là tâm giải thoát, đoạn diệt vô minh là tuệ giải thoát. Khi vị ấy thấy và biết như vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi dục lậu, giải thoát khỏi vô minh lậu. Ở đây, việc giải thoát khỏi hai lậu đầu có thể được hiểu như tâm giải thoát. Việc thoát khỏi vô minh lậu là tuệ giải thoát. Trong các bạn chú giải, tâm giải thoát đồng nhất với yếu tố định thuộc quả vị A-la-hán, tuệ giải thoát đồng nhất với yếu tố tuệ. Nói đến tâm Seto là muốn nói đến định đi kèm với quả vị A-la-hán. Nói đến tuệ Panya là muốn nói đến tuệ đi kèm với quả vị A-la-hán. Định đó được gọi là tâm giải thoát vì nó đã giải thoát tâm khỏi dục tham. Tuệ đó được gọi là tuệ giải thoát, vì nó đã giải thoát tâm khỏi vô minh vậy. Bởi lẽ một vị A-la-hán đều đạt đến quả vị A-la-hán qua việc thực hành bát thánh đạo, nên vị ấy chắc chắn phải có thiền siêu thế dưới hình thức chính chánh định chi phần thứ 8 của bát thánh đạo, từng được Đức Phật xác định là bốn thiền sắc giới. Thiền này tồn tại với vị ấy như là định của quả chứng thuộc A-la-hán. Thánh quả vốn khởi lên ở mức thiền siêu thế, tương ứng với đạo của vị ấy. Như vị ấy lúc nào cũng phải có ít nhất là thiền siêu thế thuộc thánh quả, gọi là Anasawan Seto Vimutti, vô lậu tâm giải thoát. Tuy nhiên điều này không đòi hỏi mỗi vị A-la-hán phải có thiền hiệp thế.